Express.
Bây giờ cứ đi dọc các khu công nghiệp ở Bình Dương, Vĩnh Phước, thì Tân Uyên mình thấy là các doanh nghiệp họ la lớn ở ngoài đường để họ tìm lao động, như là Cò Đất vậy. Có công ty lớn thì họ còn có cái dù để che nắng, còn có công ty nhỏ hay là những cái cò thì chỉ đơn giản họ đặt cái bàn với cái bị tuyển dụng họ ngồi đó thôi.
Khó tuyển chị ơi, tại đâu có người đâu, tuyển hoài không có ra, lúc nào cũng phải cho người ra ngoài ngồi vậy, nhưng mà tuyển đâu có được đâu, phát tờ rơi rồi ngồi cả ngày vậy.
Đôi khi mình có thể gọi điện cho các bạn mình trao đổi 15-20 phút luôn. Mình tìm được người rồi nhưng mà tới phút chót họ vướng này vướng kia, họ có nhiều lý do để họ không thể nhận việc. Thôi các bạn đang ở quê, các bạn chưa muốn lên. Các bạn cảm thấy sợ dịch với công việc này, phải tiếp xúc nhiều khách hàng thôi các bạn không muốn làm. Đó thì những cái trường hợp này cũng gặp khá là nhiều.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 13 tháng 12. Khoảng một tháng nay, cứ 6 giờ sáng, anh Phúc, quản lý tuyển dụng tại một công ty đồ gỗ ở Bình Dương, lại phải ngồi ven đường để chiêu dụ lao động.
Công ty của mình đang làm sản xuất đồ gỗ để xuất khẩu qua các nước thị trường bên châu Âu, và cũng đang cần khoảng 300 công nhân nữa. Hiện tại rất là khác nguồn nhân lực. Hôm trước thì tụi mình phải chỉ phải ngồi trong phòng máy lạnh thôi, rồi nghe phone để tư vấn tuyển dụng, mà bây giờ đặt trong cái bàn ra ngoài cổng công ty ngồi đó để tuyển dụng. Bây giờ thời kỳ rất là trực công nhân, thấy ai mà tấp vô là mừng lắm. Tại vì nếu mình không ngồi như vậy mà không tư vấn kỹ lưỡng rồi liên xuyên các thứ về chế độ, về lương thưởng hấp dẫn thì cũng khó mà thuyết phục được một người để nhận việc lắm. Có hôm thì mình tư vấn độ 5 người thôi mà về tối về là khang cả cổ luôn, phải nói quá nhiều. Mình thấy thì hiện tại là bây giờ rất là có giá.
Không riêng gì công ty của anh Phúc mà chị Linh, nhân viên nhân sự tại công ty đồ gỗ Beauty Home, cứ đúng khung giờ 6 giờ sáng mỗi ngày là hàng chục công ty lại tụ họp trước cổng khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng để chờ săn được nhân công trong thời điểm khác lao động chưa từng có sau giãn cách xã hội.
Khó tuyển chị ơi, tại đâu có người đâu, tuyển hoài không có ra, lúc nào cũng phải cho người ra ngoài ngồi vậy, nhưng mà tuyển đâu có được đâu, phát tờ rơi rồi ngồi cả ngày vậy. Trước đây thì chỉ có treo bảng ở trước cổng công ty thôi, xong rồi kiểu như là lao động người ta cần việc á, là người ta thường người ta sẽ đi vòng vòng trong khu công nghiệp đó người ta tìm. Còn bây giờ lại khan hiếm người quá nên mình phải trực tiếp mình ra ngoài mình ngồi mình phát tờ rơi mình tuyển. Nhưng mà một ngày thì cao lắm thì cũng tuyển được vài người, với lại công ty em là công ty gỗ cho nên tuyển người cũng khó. Khoảng 6 giờ sáng chị lại ngay cổng khu công nghiệp là công ty nào cũng lại đó ngồi hết á, mà chắc phải cả chục công ty á. Sáng nào cũng ngồi hết, năm Tân Uyên mở rộng, ngay cổng của công nghiệp vô luôn á. Không ngồi thì bây giờ người ta yêu cầu mình phải tuyển ra người thì mình phải cũng phải ra đó ngồi thôi, tuyển cho bằng được thì thôi, chứ bây giờ biết làm sao. Chỗ nào cũng vậy, chỗ nào cũng cần người, chỗ nào cũng thiếu người thì chỉ còn cách đó thôi, chứ giờ đi đâu vậy. Cung ứng nhân lực thì người ta cũng đâu có đủ đâu. Chứ có thì kiểu như là vào cái mùa cuối năm thì công ty nào thiếu người lắm thì người ta mới ra ngoài thôi, còn đa số là người ta tùy treo bảng ngay công ty.
Lăn lộn trong ngành nhân sự hơn 19 năm, chị Thương Thủy, trưởng phòng nhân sự tại một công ty may trên địa bàn quận 12 cũng phải thốt lên rằng đây là giai đoạn thiếu hụt nhân sự chưa từng có. Dù các công ty đã không ngừng ngại tung chiêu, phí lương, thưởng, hỗ trợ chi phí đi lại, nhà trọ, nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan. Có nơi thu nhập lên đến 17, 18 triệu, nhưng vẫn ấy hồ sơ.
Hiện tại bây giờ cực kỳ thiếu, là công nhân may là thiếu rất là trầm trọng. Đối với năm nay thì mình cũng biết là ha, sau dịch thì người lao động đi về các cái địa phương, các tỉnh rất là nhiều. Lao động ở thành phố này thì nó giảm đi đáng kể, cho nên là hiện tại bây giờ rất là khó tuyển lao động. Đối với những công nhân mà người ta chưa có điều kiện để về để quay trở lại thành phố được, công ty sẽ cho người ta tạm ngừng việc trong một cái khoảng thời gian. Rồi sau khi mà người ta sắp xếp được việc gia đình ở quê rồi người ta quay trở lại thì công ty chị vẫn nhận lại bình thường, tức là vẫn giữ cái mối quan hệ lao động chứ không có cho người ta nghỉ việc luôn á. Trong cái dịp Tết này thì cũng có hỗ trợ công nhân xe đưa đón công nhân đi về quê để tạo điều kiện cho người lao động đi về quê để quay trở lại công ty làm việc.
Không chỉ anh Phúc, chị Linh hay chị Thủy mà rất nhiều quản lý trong ngành nhân sự đều gặp phải bài toán khác lao động sau giãn cách. Việc này ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty. Số lượng đơn hàng tăng gây thiệt hại hàng chục USD với các đối tác nước ngoài.
Không có đủ nguồn lực để sản xuất, cho dù đơn hàng mình có nhiều nhưng mà mình không đâu có đủ nguồn lực để sản xuất đâu. Tăng ca nhiều thì công nhân người ta đâu có chịu nổi. mình cũng phải giãn thời gian ra. Nói chung vấn đề lớn nhất vẫn là nguồn nhân lực. Mỗi bộ phận thì em vẫn tuyển vào một ít, nhưng chủ yếu thì vẫn tuyển lao động phổ thông là chính chị. Ví dụ giống như là công nhân thì vẫn tuyển là cỡ hơn 100 á. Nó công nhân á, thì khoảng từ 10 cho tới 15, 16 triệu chị. Với lại tiền các tiền trợ cấp thêm thì cũng phải có hơn 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 lúc trước dịch để mà tuyển thêm người á. Cũng do dịch cho nên là hồ sơ cũng nhiều người người ta không có đi công chứng được hoặc như thế nào á, thì tạm thời chỉ cần chứng minh nhân dân có công chứng trước, sau đó là sẽ cho bổ sung hồ sơ sau. Trời ơi, tuyển không ra người thì chỗ nào người ta cũng hối người hết, cả trên không phải chỉ ở dưới xưởng không mà cả văn phòng, cả tất cả mọi bộ phận chỗ nào cũng thiếu người, cho nên là cũng hơi nản.
Khi nhân viên cũ nghỉ thì cái công việc của họ sẽ do những người đang làm đảm nhận thêm, tức nghĩa là một người có thể họ làm cái công việc của một người rưỡi hoặc hai người, cái tinh thần làm việc của họ cũng đôi phần giảm sút. Tuy nhiên là để đảm bảo được hoạt động của siêu thị cũng như là cung ứng sản phẩm đến kịp thời á, thì bắt buộc là vẫn phải hoạt động bình thường, không thể nào mà ngưng hoạt động được. Trong giai đoạn này á, thì cái phần sàng lọc hồ sơ cũng như là những cái yêu cầu đề ra thì sẽ nhẹ nhàng hơn và dễ dàng hơn so với thời điểm lúc trước. Người lao động trong thời điểm hiện tại á, thì họ cũng có nhiều cái bất cập liên quan tới gia đình hoặc là cái vấn đề di chuyển. Thành ra là khi mà nhận vào rồi á, thì cái thời gian duy trì để làm việc cũng không có quá lâu. Mà bên mình hay gọi là tỷ lệ rớt ứng viên á, tức nghĩa là các bạn làm chưa pass qua thử việc là các bạn đã out rồi. Doanh nghiệp không đủ nhân sự để duy trì được các hoạt động cơ bản nhất, thì trong một thời gian dài thì họ sẽ không còn đủ vốn để có thể tiếp tục hành cái doanh nghiệp đó nữa, thì cái việc phá sản là chuyện đương nhiên.
Lý giải về lý do thiếu hụt nguồn nhân sự, nhiều nhà tuyển dụng cho hay phần lớn lao động từ chối công việc là do vẫn còn e dè dịch bệnh. Một phần nguyên nhân khác là do các công ty đang cần lượng công nhân lớn hơn mức bình thường để đáp ứng các đơn hàng đang còn chậm trễ.
Là người lao động không đi làm trở lại thì bản thân người ta đã nghỉ việc rồi, đã đi về quê rồi thì rất là khó quay trở lại. Bởi vì khi người ta quay trở lại đây thì cũng gắn theo là về kinh tế, về điều kiện sinh sống không biết là có đảm bảo hay không, và về đây cũng là cái tâm dịch nữa. Ở các tỉnh thì các khu công nghiệp, các công ty xí nghiệp nó cũng rất là nhiều. Vì vậy cho nên là người ta đã ổn định ở quê rồi thì người ta sẽ rất là khó quay trở lại đây. Ngoài cái việc mà người dân người ta di chuyển về quê còn có những cái điều kiện khác, như là hiện tại bây giờ có một số cũng cũng rất là nhiều lao động đang có con nhỏ mà người ta không thể giữ con được, cho nên là người ta phải bắt buộc người ta phải nghỉ việc, người ta ở nhà người ta chăm con. Cũng có rất nhiều cái tác động đến, nhưng mà đa phần là do người ta có con nhỏ là nhiều.
Hiện tại á, là mình làm được cái chuỗi bán lẻ á, thì cái tình hình tuyển dụng nó cũng đang rất là nhiều khó khăn, bởi vì trong đợt dịch á, thì chuỗi bán lẻ vẫn hoạt động. Tuy nhiên là người lao động á, thì họ cũng vướng rất nhiều thứ, họ cũng lo lắng cho gia đình, họ cũng sợ dịch nên là họ nghỉ rất là nhiều. Mình có một bạn nhân viên là ở bên siêu thị ở quận 2, thì bạn cũng là một nhân viên cứng và làm gắn bó một thời gian cũng khá là lâu rồi, mấy năm rồi. Tuy nhiên là sau đợt dịch vừa rồi á, thì gia đình bạn lo lắng cho sức khỏe của bạn, bắt bạn phải về quê. Thì khi đó thì bạn bắt buộc thì để an tâm gia đình thì bạn cũng sẽ phải về quê và bắt buộc là phải xin nghỉ ở bên mình. Thì nó cũng là một cái trường hợp rất là đáng tiếc. Thì ngoài ra mình cũng còn gặp rất là nhiều trường hợp là các cô chú hoặc là các anh chị mà tầm ba mươi mấy, thì các anh chị lại vướng bận về các công việc gia đình. Là trong thời điểm các bé nghỉ học á, thì không có ai chăm, ông bà thì không thể nào di chuyển lên để hỗ trợ chăm được, thì một người phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc các bé, thì khi đó mình cũng lại mất nguồn ứng viên tiếp. Đôi khi mình có thể gọi điện cho các bạn mình trao đổi 15-20 phút luôn, mình tìm được người rồi nhưng mà tới phút chót họ vướng này vướng kia, họ có nhiều lý do để họ không thể nhận việc. Thôi các bạn đang ở quê, các bạn chưa muốn lên. Các bạn cảm thấy sợ dịch quá, công việc này phải rất nhiều khách hàng, thôi các bạn không muốn làm. Nó thì những cái trường hợp này cũng gặp khá là nhiều.
Tỷ lệ lao động mà họ quay lại công ty cũ để làm cũng thấp lắm, cũng có thể là do trong thời kỳ giãn cách này cái công ty hoạt động trở lại rồi cái đơn hàng nó sẽ tăng đột biến lên và họ phải làm bù cho cái thời gian mà họ ngưng trệ nên việc nó dồn lại nhiều. Bây giờ cứ đi dọc các khu công nghiệp ở Bình Dương, Mỹ Phước hay Tân Uyên mình thấy là các doanh nghiệp họ la lết ở ngoài đường để họ tìm lao động như là cò đất vậy, họ ngồi chầu trực bất kể ngày đêm. Có công ty lớn á, thì họ còn có cái dù để che nắng, còn có công ty nhỏ hay là những cái cò thì họ chỉ đơn giản họ đặt cái bàn với cái bị tuyển dụng họ ngồi đó thôi. Lúc trước thì cũng có thời kỳ mà doanh nghiệp họ cũng cần lao động, nhưng mà họ cần lao động có tay nghề cao thôi, còn tới bây giờ thì giỏi hay dở gì họ cũng cần hết. Thiếu kinh nghiệm thì họ có thể cho vào làm những công việc cơ bản thôi, còn ai mà có kinh nghiệm rồi thì họ sẽ tuyển thẳng. Nói chung thì bây giờ mình thấy rất là dễ có việc làm luôn, khó mà thất nghiệp lắm. Các khu công nghiệp bây giờ như không còn là cái chốn đất lành chim đậu với họ nữa. Về quê thì có gì ăn lấy thôi. Rồi họ cũng ám ảnh cái việc mà bị kẹt lại ở trên này quá lâu, rồi không có cái gì để trang trải cuộc sống của họ.
Trước áp lực chạy đơn hàng cuối năm, nhiều công ty vẫn phải xoay sở đủ hướng với những quyền lợi lớn cho người lao động, với hy vọng vớt được tới đâu hay tới đó.
Áp lực thì cũng rất là lớn á, tại vì trong khoảng một khoảng thời gian giãn cách rất là dài như vậy, các đơn hàng của công ty nhận được là không có sản xuất được, anh chị gia công cho các nhãn hàng của nước ngoài mà các nước thì vẫn là bình thường, đơn hàng thì vẫn đặt đều đều, nhưng mà công ty chị thì có mất khoảng thời gian gần 3 tháng là không có hoạt động được, không sản xuất gì được nhiều hết, không có hiệu quả. Chính vậy nên là hàng bên chị phải bị phạt rất là nhiều, và cái áp lực là cần một cái nguồn lực lao động rất là lớn để đẩy nhanh cái đơn hàng đó. Bên chị cũng tìm đủ mọi cách là thêm giờ tăng ca làm thêm này kia, nhưng mà vẫn không đáp ứng được, thì cái đơn một số lượng đơn hàng đó bắt buộc phải gia công và bắt buộc phải nộp phạt. Mỗi một đơn hàng nếu bị phạt thì nói chung cũng khoảng mấy chục ngàn. Cảm thấy cái người tuyển dụng người ta cảm thấy rằng là người ta rất bị nặng nề trong cái công việc kiếm làm sao để kiếm cho có cái nguồn nhân lực đó, cũng tìm đủ mọi cách, cũng tham gia các hội chợ xúc tiến việc làm của Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức, hầu như là không nhận được cái lượng lao động ở trong đó nữa.
Không phải một vài doanh nghiệp mà là tất cả các doanh nghiệp đều khó khăn trong vấn đề tuyển dụng vào thời điểm này. Còn ví dụ như vấn đề mà hỗ trợ nhà trọ thì không phải là công ty ra, mà bên cung ứng mình sẽ là trực tiếp hỗ trợ cho những bạn ở quê lên. Đó là bây giờ ví dụ như bên cung ứng anh là muốn tuyển nhiều người, và cái quyền lợi của người lao động là tốt nhất, vì hiện tại ấy, đang thiếu công nhân, thì bên công ty anh sẽ hỗ trợ cho người lao động lên và mong muốn là có việc làm sớm nhất, và sẽ hỗ trợ cho mấy bạn có phòng trọ ở lại.
Dạ, gần đây không chỉ bên mình mà có nhiều chỗ họ cũng có áp lực về cái vấn đề lương thưởng nóng cho những công nhân nào mà giới thiệu người vào làm công ty á. Biết thì có nơi là từ 200 tới 500 ngàn một người, riêng ở bên mình thì chế lớn là thưởng hơn 1 triệu đồng một người.
Theo một khảo sát về nguồn nhân lực do Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong tháng 10, với khoảng 300 doanh nghiệp ngành sản xuất công nghệ phụ trợ và các sản phẩm thiên về kỹ thuật cho thấy, chỉ khoảng 40% công nhân muốn trở lại làm việc sau khi thành phố không còn giãn cách xã hội. Trong đó có nhiều người chỉ có ý định quay trở lại sau Tết Nguyên Đán. Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 4 năm 2021 ghi nhận, thành phố đang cần khoảng 44 đến 57.000 lao động. Riêng các doanh nghiệp ở Bình Dương cần khoảng 50.000 lao động để ổn định sản xuất. Trong quý 1 năm 2022, khi 100% doanh nghiệp hoạt động trở lại, Bình Dương cần thêm 94.000 lao động nữa, trong đó chủ yếu là lao động phổ thông. Để gỡ khó cho doanh nghiệp trên địa bàn, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã và đang liên kết với các địa phương để đưa người lao động trở lại Bình Dương làm việc, tổ chức xét nghiệm, tiêm vaccine cho người lao động. Về lâu dài, Bình Dương đang xây dựng thêm nhiều dự án nhà ở giá rẻ cho người lao động thu nhập thấp, nhà ở xã hội để đảm bảo chính sách an cư, thu hút lao động đến sinh sống, làm việc và gắn bó lâu dài với địa phương. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng vào ngày mai.